triển chuyển giáo thọ đồng quy cực lạc. Bản thân chúng ta thật sự làm được rồi, liền ảnh hưởng đến người xung quanh. Người xung quanh làm được rồi lại ảnh hưởng đến người xung quanh nữa. Phạm vi này càng ngày càng lớn. Đây là thành tựu công đức vô lượng. Phổ huệ chúng sanh chân thật chi lợi. Phổ là phổ biến, không có phân biệt, không có chấp trước. Không phân biệt quốc tịch, không phân biệt chủng tộc, không phân biệt tín ngưỡng, không phân biệt nam nữ già trẻ, không phân biệt giàu nghèo sang hèn. Đây gọi là thật sự bình đẳng. Đây gọi là phổ, huệ là trao cho. Phổ biến trao cho chúng sanh lợi ích chân thật. Lợi ích chân thật là gì? Chính là một câu A-di-đà Phật. Lợi ích chân thật. Nên nói tu Bồ Tát hành, đây là tu hành chân thật. Đang tu hành Bồ Tát hành một cách chân thật. Tu hành như vậy, tự nhiên đầy đủ công đức căn bản của tất cả Phật quả. Tu hành là nhân, có nhân ắt có quả báo. Quả báo là gì? Tự nhiên đầy đủ, không phải là miễn cưỡng. Đầy đủ những gì? Tất cả Phật quả. Quả đức của tất cả chư Phật vô lượng kiếp tu hành. Là căn bản của công đức. Căn bản công đức. Nói cho quý vị rằng đó chính là một câu danh hiệu Phật này. Tất cả đều quy kết vào sáu chữ hồng danh này. Như hội sơ viết Bồ Tát lục độ, gốc của tất cả công đức, nên gọi là đức bổn. Bồ Tát tu hành, bố thí. Bố thí là buông bỏ. Buông bỏ là diệu đức. Bố thí là tùy duyên diệu dụng. Trì giới là oai nghi hữu tăng. Nhẫn nhục là nhu hòa, chất trực trong bốn đức. Sau đó tinh tấn là đại chúng sanh khổ. Quý vị nghĩ xem có đúng hay không? Hai điều cuối cùng là thiền định và bát nhã đều dùng vào trong bốn độ trước. Trong bố thí có định và có tuệ. Trong trì giới có định có tuệ. Nhẫn nhục tinh tấn đều có định, có tuệ. Là đức bổn của Bồ Tát. Chúng ta học rồi sẽ biết dùng, càng dùng càng thuần thuộc, càng dùng càng thiện xảo. Quý vị không dùng liền sanh phiền não. Quý vị biết dùng liền sanh trí tuệ. Không những sanh trí tuệ mà định ở trong đó. Giống như trưởng giả Dục Hương trong kinh Hoa Nghiêm, đó là người tu hành thiền định, chưa rời tướng thế gian. Nhập định ở đâu? Trong cuộc sống hàng ngày chúng ta sẽ không nhập được. Mắt của người ta thấy sắc, mắt ở nơi sắc tướng nhập định. Nhập như thế nào? Mắt nhìn thấy cảnh tướng bên ngoài, thứ gì cũng nhìn thấy rồi. Nhập định là gì? Không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Mắt nhập định trên sắc tướng. Mỗi mỗi họ đều rõ ràng, đều hiểu rõ. Đó là trí tuệ. Như như bất động, đó là thiền định. Tai ở trong âm thanh mà nhập định, khai trí huệ rồi. Mũi ở nơi mùi hương, mùi vị mà nhập định. Lưỡi nếm vị, nếm vị trong lúc ăn uống mà nhập định rồi. Quý vị nghĩ xem, đây gọi là tùy duyên diệu dụng. Chúng ta khởi phân biệt, khởi chấp trước, trong đó kéo nhau mà khởi lên theo, tức là tham sân si mạn nghi cùng nhau đến rồi. Phàm phu trong cuộc sống hàng ngày khởi lên những thứ này: sinh, thất, tịnh, lục dục, tham sân si mạn. Bồ Tát không sanh những thứ này, sanh trí tuệ. Tác dụng của thiền định lớn biết bao. Thiền định không phải ngồi xếp bằng quay vào vách. Thiền định xếp bằng quay vào vách không khởi tác dụng. Thiền định nên dùng vào trong cuộc sống hàng ngày, hoạt bát linh động. Lúc đạt được công phu thiền định sâu mới thực sự kế nhập cảnh giới này. Niệm mà không niệm, không niệm mà niệm, làm mà không làm, không làm mà làm. Nhập cảnh giới bình đẳng. Cho nên đây gọi là đức bổn. Ý nghĩa thứ hai, tuyển chọn nhiếp thủ quả hiệu, có thể lưu xuất ra lục độ vạn hạnh, làm bổn nguyên của các đức. Trong dấu ngoặc đơn này nói, đây vẫn là dùng tri đức hiệu Phật là đức bổn. Phật hiệu này chính là Nam Mô A Di Đà Phật. Danh hiệu A-di-đà Phật là nguồn gốc của các đức. Căn bản của dạng đức.